Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
The next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 100.
Ông Mark Carney chiến thắng cuộc đua thay thế ông Justin Trudeau làm thủ tướng Canada.
My government will put into action our plan to build a stronger economy, to create.
Ông Carney nói rằng ông là người có vị trí tốt nhất để vực dậy đảng và giám sát các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đang đe dọa áp thêm thuế quan vốn có khả năng làm tê liệt nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Canada. Đặc phái viên của Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp gần đây với Hamas là rất hữu ích. Nhà hoạt động Palestine hỗ trợ biểu tình tại Đại học Columbia bị các nhân viên di trú Mỹ bắt giữ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ thay thế lãnh đạo ICE do tiến độ trục xuất chậm. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết.
The next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 100.
Cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương Canada Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng tự do cầm quyền của nước này và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng Canada, theo kết quả chính thức cho thấy hôm 9 tháng 3. Ông Carney sẽ tiếp quản vào thời điểm hỗn loạn ở Canada, nơi đang diễn ra cuộc chiến thương mại với đồng minh lâu năm Hoa Kỳ, và phải sớm tổ chức tổng tuyển cử. Ông Carney, 59 tuổi, đã đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland, người về nhì trong cuộc đua mà chỉ có hơn 150.000 thành viên đảng bỏ phiếu. Ông Trudeau tuyên bố vào tháng 1 rằng ông sẽ từ chức sau hơn 9 năm nắm quyền, khi tỷ lệ ủng hộ của ông giảm mạnh, buộc đảng tự do cầm quyền phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng để thay thế ông. Ông Carney, một chính trị gia mới vào nghề, lập luận rằng ông là người có vị trí tốt nhất để vực dậy đảng và giám sát các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đang đe dọa áp thêm thuế quan vốn có khả năng làm tê liệt nền kinh tế phụ thuộc vào
Canada.
Ông Carney là người dẫn đầu trong cuộc đua với sự ủng hộ nhiều nhất từ các thành viên và có số tiền quyên góp được nhiều nhất trong số 4 ứng cử viên của đảng tự do. Chiến thắng của ông Carney đánh dấu lần đầu tiên một người ngoài cuộc không có nền tảng chính trị thực sự trở thành Thủ tướng Canada. Ông đã nói rằng kinh nghiệm của mình với tư cách là người đầu tiên giữ chức thống đốc của hai ngân hàng trung ương của nhóm G7, Canada và Anh, có nghĩa rằng ông là ứng cử viên tốt nhất để đối phó với ông Trump. Trong chiến dịch tranh cử, ông Carney cho biết ông ủng hộ thuế quan trả đũa đô la đổi đô la đối với Hoa Kỳ và một chiến lược phối hợp để thúc đẩy đầu tư. Ông đã nhiều lần phàn nàn rằng tăng trưởng của Canada dưới thời ông Trudeau là không đủ tốt. Triển vọng về một khởi đầu mới cho đảng tự do dưới thời ông Carney cùng với thuế quan của ông Trump và những lời chế giễu liên tục của ông về việc sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ đã dẫn đến sự hồi sinh đáng kể cho vận may của đảng tự do. Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về vấn đề con tin Adam Bowler cho biết hôm 9 tháng 3 rằng các cuộc gặp của ông vào tuần trước với nhóm Hamas mà Hoa Kỳ coi là khủng bố về các con tin mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza là rất hữu ích và có thể dẫn đến việc thả họ trong vòng vài tuần tới. Tôi nghĩ rằng có một thỏa thuận mà bạn sẽ thấy tất cả con tin được thả, ông Bowler nói với chương trình State of the Union của đài CNN. Tôi nghĩ rằng vẫn còn hy vọng, ông nói. Bạn có thể thấy một điều gì đó giống như một lệnh ngừng bắn dài hạn. Hamas được cho là vẫn còn giữ 24 con tin còn sống bị bắt trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, vốn đã gây ra cuộc chiến tranh với Israel. Nhóm này cũng đang giữ thi thể của 34 người khác đã thiệt mạng trong vụ tấn công ban đầu hoặc trong lúc bị giam cầm, cũng như hài cốt của một số lính thiệt mạng vào năm 2014. Ông Bowler không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cuộc trao đổi với nhóm khủng bố người Palestine này. Các cuộc gặp của đặc phái viên Mỹ với các nhà lãnh đạo Hamas, những người có mục tiêu công khai là phá hủy Israel, diễn ra bất chấp sự phản đối của nhà nước Do Thái. Ông Bowler cho biết ông hiểu mối quan ngại mà viên chức Israel Ron Dermer bày tỏ về việc liên lạc trực tiếp của đặc phái viên Mỹ với Hamas. Ông Bowler nhấn mạnh rằng ông có mục tiêu rõ ràng trong các cuộc đàm phán của mình, đó là tìm cách kéo dài lệnh ngừng bắn đã hết hạn trong cuộc giao tranh và chấm dứt chiến tranh, vốn đã lấy đi mạng sống của 1.200 người trong cuộc tấn công ban đầu của Hamas và hơn 48.000 người Palestine trong cuộc phản công sau đó của Israel. Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp rất hữu ích, thật hữu ích khi được lắng nghe một số ý kiến qua lại, ông Bowler nói. Chúng tôi là Hoa Kỳ, chúng tôi không phải là đại diện của Israel. Ông Bowler cho biết, chúng tôi có những lợi ích cụ thể đang diễn ra và chúng tôi đã trao đổi qua lại. Điều tôi muốn làm là khởi động một số cuộc đàm phán đang ở trong tình thế rất mong manh. Và tôi muốn nói với Hamas rằng mục tiêu cuối cùng mà các vị muốn ở đây là gì. Trong khi đó, Israel cho biết hôm 9 tháng 3 rằng họ sẽ cắt nguồn cung cấp điện cho Gaza, một tuần sau khi các nguồn cung cấp viện trợ cho vùng lãnh thổ hẹp dọc theo biển Địa Trung Hải này. Israel đang gây sức ép buộc Hamas chấp nhận gia hạn giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn vốn đã hết hạn cách đây một tuần. Các quan chức di trú liên bang Mỹ đã bắt giữ một sinh viên đại học người Palestine vốn đóng vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình chống Israel vào mùa xuân năm ngoái tại Đại học Columbia, theo luật sư của anh cho biết. Luật sư Amy Greer nói với AP rằng Mahmoud Khalif đang trong ký túc xá của trường gần khuôn viên Đại học Columbia ở Manhattan vào tối 8 tháng 3 thì một số nhân viên thực thi di trú và hải quan xông vào tòa nhà và bắt giữ anh. Luật sư Greer cho biết bà đã nói chuyện qua điện thoại với một trong những nhân viên của ICE trong vụ bắt giữ và người này cho biết họ đang hành động theo lệnh của Bộ Ngoại giao để thu hồi thị thực sinh viên của Khalif. Theo bà Greer, khi được luật sư thông báo rằng Khalif đang ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có thẻ xanh, nhân viên này cho biết họ cũng đang thu hồi thẻ xanh. Vụ bắt giữ này dường như là một trong những hành động đầu tiên được biết đến theo lời cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc trục xuất những sinh viên quốc tế tham gia các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến tranh của Israel ở Gaza, vốn đã lan rộng khắp các khuôn viên trường đại học vào mùa xuân năm ngoái. Chính quyền của ông Trump tuyên bố những người tham gia đã mất quyền được ở lại đất nước này vì ủng hộ Hamas, một tổ chức khủng bố. Khalif đóng vai trò là người đàm phán cho sinh viên khi họ mặc cả với các giới chức trường đại học về việc chấm dứt dựng lều trại trong khuôn viên trường, một vai trò khiến anh trở thành một trong số ít nhà hoạt động sinh viên sẵn sàng chia sẻ tên và danh tính của mình. Luật sư Greer cho biết chính quyền đã từ chối cho vợ của Khalif, người đang mang thai 8 tháng, biết liệu anh có bị buộc phạm tội gì hay không. Kể từ đó, Khalif đã được chuyển đến một cơ sở giam giữ người nhập cư ở Elizabeth thuộc tiểu bang New Jersey. Chúng tôi không thể biết thêm thông tin chi tiết về lý do tại sao anh ấy bị giam giữ, luật sư Greer nói với AP. Đây rõ ràng là một sự leo thang, chính quyền đang thực hiện các mối đe dọa của mình. The Voice of America, VOA. Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 4 tháng 3 rằng ông đã thành lập một văn phòng mới tại Nhà Trắng để hồi sinh ngành đóng tàu quân sự và tàu thương mại của Hoa Kỳ, ông đã làm nổi bật những lời kêu gọi lâu nay nhằm khắc phục ngành công nghiệp đang gặp khó khăn mà ông cho là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia. Lời kêu gọi thúc giục của ông là đóng thêm tàu rất nhanh và rất sớm, được đưa ra vào thời điểm cạnh tranh chiến lược gia tăng với Trung Quốc. Ngành đóng tàu của chúng ta hiện đang bị thu hẹp đến mức tối thiểu, tư định thủy quân lục chiến, Eric Smith nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Lầu Năm Góc vào cuối năm ngoái. Tình trạng yếu kém của ngành đóng tàu và bảo dưỡng tàu của Hoa Kỳ cùng những rủi ro mà chúng gây ra cho quân đội đã được chia sẻ với VOA thông qua hơn một chục cuộc phỏng vấn với các quan chức quân sự và công nghiệp của Mỹ trong nhiều tháng và được thực hiện trước thông báo trên của ông Trump. Hải quân Hoa Kỳ vẫn được coi là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới khi nói đến quả lực và trọng tải, nhưng số lượng tàu của hải quân Mỹ đã tụt hậu so với Trung Quốc. Hoa Kỳ có 296 tàu trong hạm đội của mình, trong khi Trung Quốc đang trên đà vượt qua con số 400 tàu trong năm nay. Mặc dù hải quân Hoa Kỳ đặt mục tiêu tăng quy mô hạm đội, nhưng trong những năm gần đây, số lượng tàu đã giảm. Ngân sách năm ngoái chỉ tài trợ cho 6 tàu mới của hải quân, trong khi loại biên 15 tàu khỏi hạm đội, với mức giảm là 9. Kế hoạch ngân sách tài khoá năm 2025 tài trợ cho 6 tàu mới, trong khi loại biên 19 tàu. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, hôm 9 tháng 3, khi cơ quan này đang phải vật lộn để đạt được mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump đã đề ra về các hoạt động trục xuất hàng loạt nhắm vào những người nhập cư không có giấy tờ vào nước Mỹ bất hợp pháp. Dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ được Reuters đưa ra đầu tiên vào tháng trước cho thấy chính quyền Trump đã trục xuất 37.600 người trong tháng đầu tiên nhậm chức, ít hơn nhiều so với mức trung bình hàng tháng là 57.000 vụ trục xuất và hồi hương trong năm cuối cùng của chính quyền Joe Biden. Lời hứa sẽ trục xuất hàng triệu người ra khỏi Hoa Kỳ là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Reuters đã đưa tin trước đó rằng Giám đốc tạm quyền của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ Caleb Vitello đã được giao nhiệm vụ khác vào tháng trước vì không đáp ứng được kỳ vọng. Bộ trưởng Noam cho biết bà đang đề bạt Todd Lyons, Phó Giám đốc điều hành ban tạm quyền của ICE làm Giám đốc tạm quyền của cơ quan này, và Madison Sirhan, Thư ký của Sở Động vật Hoang dã và Thủy sản Louisiana làm Phó Giám đốc. Tôi đã bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của ICE để mang lại kết quả mà Tổng thống Trump và người dân Mỹ đang yêu cầu một cách chính đáng. Bà Noam cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông Lyons và bà Sheehan sẽ dẫn dắt những nhân viên nam, nhân viên nữ của ICE thực hiện nhiệm vụ của người dân Mỹ là nhắm mục tiêu bắt giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Các máy bay chiến đấu của Không quân Hoa Kỳ đã chặn một máy bay dân sự bay trong không phận tạm thời bị hạn chế gần nhà riêng của Tổng thống Donald Trump ở Florida hôm 9 tháng 3, nâng tổng số vụ vi phạm lên tới 20 kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ, gọi tắt là NORAD, cho biết trong một tuyên bố rằng trong sự cố hôm 9 tháng 3 xảy ra khi ông Trump kết thúc một vòng chơi tại sân golf West Palm Beach của ông, các máy bay F-16 đã phát pháo sáng để thu hút sự chú ý của phi công dân sự. Các chiến đấu cơ cũng đã thực hiện một vụ ngăn chặn trên không vào sáng 8 tháng 3, ngay sau khi ông Trump đến sân golf từ câu lạc bộ và nơi ở riêng của ông ở Mar-a-Lago. Các quan chức cho biết rằng các vụ xâm phạm không phận bận rộn ở phía nam Florida đã khiến các máy bay chiến đấu phải ngăn chặn nhưng không làm thay đổi lịch trình của ông Trump hoặc ảnh hưởng đến an ninh của ông. Theo NORAD, các pháo sáng có thể nhìn thấy được từ mặt đất nhưng chúng cháy nhanh và không gây nguy hiểm. Các quan chức liên bang duy trì lệnh hạn chế bay vĩnh viễn trên không phận câu lạc bộ của ông Trump mở rộng đến bán kính 30 hải lý khi Tổng thống đang ở đó. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.